Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Giữ Lòng Tin Kính. Bất cứ cộng đồng nào cũng đều có những quy định lễ nghi nhằm giúp mỗi thành viên trong đó biết cách sống đúng và được hạnh phúc khi tuân giữ. Thế nhưng không ít người đã bỏ qua nhiều quy định vì cho rằng phức tạp không cần thiết. Bài học hôm nay nhắc chúng ta về một gia đình cẩn thận giữ lòng tin kính trong mọi quy định. Xin cùng đọc Luca chương 2 câu 22 đến câu 24. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa, như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng, phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc chim bồ câu con, như luật pháp Chúa đã truyền. Chúng ta rất quen thuộc với nhiều sinh hoạt của gia đình ông bà Joseph Mary, nhưng khi đọc và chú ý phân đoạn ngắn này, chúng ta thấy đến 3 lần lặp lại cụm từ theo luật pháp Môi-se, trong luật pháp Chúa đã truyền. Điều này cho thấy ông Joseph và bà Mary là những người Do Thái hết lòng tin kính Chúa, tuân giữ mọi lễ nghi phép tắc, cũng giống như trường hợp của ông Sachary và bà Elizabeth, theo Phúc âm Luca chương 1 câu 6. Đức Chúa Trời sai con một ngài đến thế gian qua những con người tin kính thuận phục Chúa. Thứ nhất, dặn lòng trung tín. Cả ông Joseph và bà Mary đều được thiên sứ báo tin cho biết con trẻ Giê-xu đến từ đâu, có công tác quan trọng như thế nào. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 1 câu 20 đến câu 21 và Luca chương 1 câu 31 đến câu 32. Thế nhưng họ vẫn giữ đúng các nghi thức theo luật pháp Môi-se, làm lễ tinh sạch cho bà Mary khi sanh con. Theo như Lê-vê-ký chương 12, câu 1 đến câu 8 có ghi, dâng con đầu lòng cho Chúa. Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 13, câu 2 có ghi, với của lễ được quy định cho những người nghèo là cặp chim cu. Theo Lê-vê-ký chương 12, câu 8 có dạy. Ông bà Joseph Mary đã tuân thủ mọi nghi thức, không bỏ qua hay xem thường điều nào. Giả sử có ai trong chúng ta đứng vào chỗ của ông Joseph hay bà Mary, liệu chúng ta có thành tâm trung tín như thế không? Hay có nhiều cách biện hộ để bỏ qua? Vì đây là con Đức Chúa Trời đến thế gian cứu dân mình khỏi tội kia mà. Đã là con đấng rất cao mà còn phải theo tất cả quy định luật lệ sao? Có biết thiên sứ đã phán truyền những gì cho chúng tôi không? Có biết là tên con trẻ cũng do thiên sứ báo rõ ràng đấy? Không phải tự ý chúng tôi đâu. Thấy tầm quan trọng của việc này chưa? Chúng tôi đâu cần phải làm như mọi người khác. Chúng tôi đặc biệt hơn nhiều. Kinh Thánh tường thuật rất chính xác là cả ông bà Joseph và Mary đều cung kính tuân giữ mọi nghi thức về lễ tinh sạch, dâng con đầu lòng theo đúng quy định, không một chút sai trật nào. Thật là một gia đình tin kính có nền tảng vững vàng. Ngày nay trong nhiều gia đình, nền tảng tin kính không được chặt chẽ, thậm chí rất mong manh. Có biết bao điều liên quan đến các nghi thức thờ phượng tại nhà thờ, bao quy định ra từ Kinh Thánh, vân vân. Có bao nhiêu cha mẹ tin kính trân trọng gìn giữ những điều đó và kiên trì dạy dỗ cho con, cho cháu trong nhà. Ví như anh chị nọ, nghe nhắc nhở đưa các con đến học giáo lý để chịu báp têm vì đã đủ tuổi rồi. Anh chị này cứ hẹn tới hẹn lui với lý do là chúng nó phải đi học, không thể đi học giáo lý bắp tem được. Thông cảm đi, mai mốt lớn học cũng được mà. Làm tín đồ chứ quan chức gì đâu mà phải gấp rút. Còn không lo học là khó lòng theo kịp chúng bạn. Thế là anh chị chẳng quan tâm. Mãi đến khi cậu thanh niên xin tổ chức hôn lễ trong nhà thờ, vị mục sư bảo cậu điền vào đơn ngày và nơi chốn làm phép báp têm. Cậu ngớ ra, ủa, cần ghi ngày làm báp têm nữa sao? Đến lượt vị mục sư ngạc nhiên, ủa, chẳng lẽ cậu chưa hề làm phép báp têm? Cậu không nhớ ngày thì cũng nhớ năm nào và ai đã cử hành pháp báp têm cho cậu chứ. Cậu thanh niên buồn bã lắc đầu. Thật tình là cháu chưa hề chịu phép báp têm. Khi còn là thiếu niên, đã được hội thánh nhắc nhở phải học giáo lý và chịu báp têm. Trong khi các bạn đều vui vẻ vâng lời, thì cha mẹ cháu bảo không cần thiết. Con đang học trường chuyên lớp chọn, không thể nghỉ để đi học giáo lý được. Đợi khi học xong rồi tính. Thế rồi qua nhiều năm tháng chẳng ai nhắc nhở nên cháu cũng không quan tâm và thật sự cũng tự nghĩ là đâu có gì quan trọng, chỉ là hình thức thôi mà. Rồi vị mục sư hỏi thêm, thế vợ hứa của cậu đã chịu báp têm theo đúng thể lệ của hội thánh chưa? Thêm một lần nữa, cậu ngớ người ra, cháu cũng chẳng biết nữa, vì cả hai chúng cháu đều sinh hoạt chung ban thiếu niên, rồi cùng ban thanh niên, có bao giờ quan tâm tìm hiểu những điều đó đâu. Bây giờ nghe mục sư hỏi, cháu mới nhận ra mình đã không cẩn trọng thực hành đúng đắn tất cả các sinh hoạt, những quy định của hội thánh, dù gia đình cháu là tín đồ lâu năm. Nghe như thế, vị mục sư chậm rãi nói với cậu thanh niên, ta mới đến nên không rõ, nhưng trong việc này có phần lỗi của các lãnh đạo trong hội thánh, không thường xuyên nhắc nhở các gia đình về những quy định của hội thánh. Bây giờ ta đề nghị con chậm cưới thêm một thời gian ngắn, để con và vợ hứa, nếu cô ấy cũng chưa chịu báp têm, thì cùng học giáo lý chịu báp têm. Sau khi hoàn tất mọi điều đó, hai con sẽ tiến hành lễ cưới vui vẻ, phù hợp với quy định của hội thánh. Đồng thời, cũng sẽ có kinh nghiệm để mai sau lo cho con cái. Đúng không? Không chỉ dừng lại ở đó, vị mục sư còn ngồi cắt nghĩa tỏ tường về việc tiếp nhận Chúa vào đời sống, tổ chức đời sống đúng các nghi thức, các quy định của một người con Chúa để đời mình được hạnh phúc hơn. Thế đấy, bỏ qua một việc nhưng sẽ gây khó khăn trong nhiều việc khác. Ví như hội thánh đã nêu rõ đám cưới của cơ đốc nhân không đãi rượu bia. Vì lẽ nào mới vừa cử hành lễ cưới trang trọng trong nhà thờ với những lời cầu nguyện, sự chúc phước, nhân danh Chúa ba ngôi, mà sau đó đi ra nhà hàng đãi tiệc thì tha hồ vô vô 100%. Với lập luận là mình mời người ta phải nể mặt người ta, nếu không họ không vui, toàn là đối tác, toàn là những người mình phải cậy nhờ. Thôi thì mình đâu có uống, chỉ đãi họ mà thôi. Khi lập luận như thế là đã phạm những sai lầm đáng buồn. Tại sao quan tâm sợ người khác không hài lòng, không vui? Thế có quan tâm Chúa Giê-xu có hài lòng, có vui hay không? Nếu lúc ấy có ai đùa nghịch, vẽ tấm hình Chúa Giê-xu cầm ly bia đứng đó, thì có để yên cho cái người vẽ đó hay không? Hay lại nghĩ rằng, Chúa chỉ ở trong nhà thờ thôi, còn đây là nhà hàng mà. Hoặc là, xin Chúa thông cảm cho, con cần họ vừa ý. Nếu thật sự tin rằng Chúa Giê-xu ở cùng chúng ta, trong mọi nơi chúng ta đi, thì phải chăng Chúa đang khóc vì những tiếng vô vô đinh tai nhức óc? Hay Chúa đã phải cúi xuống buồn bã để khỏi nhìn những gương mặt đỏ kè vì bia rượu? Khi đưa ra những quy định là hội thánh vâng theo lời Chúa dạy để giúp con cái Chúa được hưởng phước, được bình an thỏa vui, chứ không nhằm gây khó khăn. Vì vậy, đừng biện hộ khi cố tình đi ngược lại những gì hội thánh dạy dỗ. Thứ hai, nếp nhà tiên kính. Câu 24 chép, lại dâng một cặp chim cu, hoặc chim bồ câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Trong Lê Vê Ký chương 12 câu 8 quy định, nếu không thể lo một của lễ tươm tất là con chiên, thì có thể dâng lên hay chim bồ câu cũng được. Và gia đình Joseph Marie đã dâng của lễ khiêm tốn đó trong ngày dâng con trẻ nơi đền thờ. Ở đây chúng ta thử hình dung, nếu ông Joseph nghĩ đây là con Đức Chúa Trời, tại sao Chúa không cho mình giàu có một chút để dâng của lễ coi cho được, cho xứng hiệp với tư cách con trời chứ? Sao khổ thế này? Hoặc ông Joseph cũng có thể lý luận, người thường mới cần dâng của lễ, còn đây là con trời mà, đi tay không đến cũng được, thậm chí chẳng lên đền thờ cũng được nữa là. Cả ông Joseph và bà Marie không ai nghĩ như thế. Họ đều là những người tiên kính, giữ nếp tiên kính ngay trong mọi sinh hoạt, không biện luận, không lý lẽ, chỉ vâng lời mà thôi. Khi Đức Chúa Trời sai con một ngài đến thế gian, ngài không chọn chốn hoàng cung tráng lệ hay dinh thự nguy nga, nhưng ngài chọn một gia đình tiên kính, hết lòng thuận phục để con ngài sinh ra, lớn lên trong gia đình đó, được trưởng dưỡng bởi hai người chất phác, một lòng yêu kính Chúa. Ngày nay có nhiều cha mẹ chạnh lòng, phải chi gia đình khá giả một chút con đỡ khổ biết bao. Nghe thật đắng lòng phải không? Nhưng có bao nhiêu cha mẹ nói với con cách chân thành, cha mẹ chẳng có gì cho con ngoài tấm lòng tin kính Chúa, yêu Chúa sắc son và cũng mong con được như thế. Mỗi ngày không có nhiều tiền để cho con, nhưng mỗi ngày con được bao phủ bởi lời cầu thay kiên trì từ cha mẹ. Hai ông bà nọ có ba đứa con, đều trở thành người phục vụ Chúa đắc lực, hiền lành, yêu mến Chúa và dấn thân cho công việc Chúa. Ông bà tâm sự, chúng tôi đâu biết nhiều để dạy dỗ chúng nó. Khi chúng còn ở trong nhà thì nhóm họp thờ phượng Chúa, gia đình lễ bái thường xuyên. Khi nó lớn đi học xa nhà, thì chúng tôi mỗi ngày cầu nguyện, cầu thay cho mỗi đứa, không sót ngày nào. Và bây giờ nhìn lại, thấy Chúa thương xót chúng tôi, thương yêu chúng nó, tạ ơn Chúa vì sự nhân từ của Ngài đối cùng gia đình chúng tôi. Thử hỏi, có bao gia đình đang kinh nghiệm phước hạnh như thế? Trung tín với Chúa, với lời Chúa, với những quy định của Hội Thánh trong sinh hoạt của người theo Chúa, không chỉ đem phước hạnh cho bản thân, mà còn trở nên gương mẫu cho con cái, khi dạy dỗ con cái đi theo đường lối Chúa. Nếu chúng ta muốn nói như Giô-suê, ta và nhà ta phục sự Đức Giê-hô-va, thì hãy bắt đầu từ chính chúng ta, những người làm cha mẹ tiên kính, sống với lòng tiên kính, thể hiện nếp nhà tiên kính trong mọi sinh hoạt. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đời xưa, ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu, xin Chúa đón con trong tình